Nếu tôi là đàn bà. Silimet vào làm gác cổng cho một xưởng dệt kim. Hàng tháng hắn được lĩnh 80 đồng. Với 80 đồng ấy thì đến 1/4 con người cũng không sống nổi, chứ đừng nói đến một con người. Nhưng hắn hy vọng ở sự cần mẫn của hắn, cuối cùng rồi ông chủ thế nào cũng sẽ đánh giá được đúng tinh thần cố gắng của hắn mà tăng lương. Chức gác cổng đối với hắn thật quả là thấp kém, nhưng biết làm thế nào, thời buổi này có bao nhiêu người gác cổng cho những kẻ còn không đáng mặt làm nghề gác cổng nữa kia. Chủ nhà và người gác cổng đã thế chỗ cho nhau. Hắn làm ngày làm đêm, không quản công tiếc sức để hòm tiền lương được thêm đồng nào hay đồng ấy. Ôi, nếu như hắn có thể trở thành người gác đêm. Người gác đêm ở xưởng này được lĩnh những 200 đồng một tháng, mà công việc lại yên tĩnh hơn nhiều. Hết lòng mong muốn điều gì, người ta nhất định sẽ đạt được. Một ngày kia, lão chủ gọi hắn vào bảo: "Ta rất hài lòng vì anh." "Đa tạ ông." Lão chủ hỏi: "Anh có vợ rồi chứ?" Như thể bị vạch tội, hắn sượng sùng đáp: "Dạ vâng." Và để được yên lòng sau khi đã thú nhận hết tội lỗi của mình, hắn cúi xuống nói tiếp: "Bẩm ông chủ, con còn 2 đứa con nữa." Lão chủ vừa ra chiều thông cảm, vừa làm hắn hổ thẹn: "À chà chà, thế anh làm sao mà sống được?" "Dạ bẩm ông chủ, chật vật lắm ạ." "Ta làm ơn cho anh điều này nhé. Anh có thể vừa gác cổng, vừa canh đêm được không?" "Được lắm, bẩm ông chủ." "Kể ra thì anh cũng phải đứng ở cửa có 6 giờ, cộng thêm với 8 giờ gác đêm nữa, vị chi là 14 giờ. Anh hãy còn những 10 giờ tự do nữa, bằng lòng không?" "Ta sẽ tăng thêm cho anh 30 đồng về công việc gác đêm nữa." "Dạ, xin đa tạ ông chủ." "Xin đa tạ ông chủ." Người gác đêm vẫn lĩnh 200 đồng một tháng lập tức bị đuổi vì tội ngủ quá say, và người ta lấy anh chàng gác cổng của chúng ta thế chân vào đấy. Ban ngày đứng canh cửa, còn ban đêm đeo chiếc đồng hồ kiểm tra trên cổ hắn đi canh gác xưởng. Tiền lương của hắn bây giờ được 110 đồng. Hắn vốn là người chăm chỉ và cẩn thận. Hắn nghĩ cuối cùng lão chủ cũng chẳng phải là đồ ngốc, nhất định lão sẽ nhận thấy sự cố gắng của người làm và tất nhiên sẽ lại làm ơn cho hắn lần nữa. Chẳng hạn lão sẽ giao cho hắn làm thư ký xưởng thì hay biết mấy. Thư ký được lĩnh những 300 đồng một tháng. Hết lòng mong muốn điều gì, người ta nhất định sẽ đạt được. Một ngày kia lão chủ lại gọi hắn vào: "Tôi hiểu rằng ở thời buổi chúng ta thì 170 đồng chưa thấm vào đâu," lão nói, "nên tôi muốn tăng lương cho anh." "Xin đa tạ ông chủ." "Anh hẳn là còn thì giờ dỗi, ngồi không ở nhà làm gì, anh nên nhận thêm việc tính toán số liệu cho xưởng còn hơn." "Dạ vâng, bẩm ông chủ." "Hay lắm, ta tăng thêm cho anh 45 đồng nữa. Viên kế toán của xưởng vẫn lĩnh 400 đồng một tháng lập tức bị đuổi việc về tội cứ nhầm trừ thành cộng, nhầm chia thành nhân. Bây giờ anh chàng gác cổng của chúng ta được lĩnh 215 đồng một tháng. Ban ngày hắn đứng canh cửa 6 tiếng, ban đêm 8 tiếng gác xưởng và đồng thời đánh máy. Còn khi về nhà thì lại tính toán toán. Hắn làm việc thật nhiều, cần mẫn, cố làm cho nhiều hơn mức người ta đòi hỏi ở hắn. Giờ đây, hắn lại mơ tưởng đến chức thủ kho. Thủ kho được lĩnh những 450 đồng một tháng. Nếu như con người hết lòng mong muốn điều gì, điều đó nhất định phải đạt được. Lão chủ lại gọi hắn vào: "Tôi lại muốn làm ơn cho anh một lần nữa. Anh nghĩ sao nếu tôi mời anh nhận chức thủ kho?" "Được như vậy con rất lấy làm mãn nguyện, bẩm ông chủ." "Hay lắm, lương anh sẽ được tăng thêm 35 đồng nữa. Anh đi mà nhận kho." Viên thủ kho, một con người lơ đễnh, đã trở nhầm về nhà đôi thứ hàng mà lẽ ra anh ta phải trở về kho, lập tức bị đuổi, và anh chàng gác cổng của chúng ta bắt đầu làm phận sự của mình. Hắn làm ngày làm đêm không quản sức, không tiếc thì giờ gì hết. Lão chủ chẳng phải con lừa, cuối cùng thế nào cũng phải đánh giá đúng mức sự hy sinh ấy. Và quả nhiên, lão chủ gọi anh vào: "Cảm ơn anh, tôi hài lòng với anh. Người làm việc tốt thì ai cũng biết đến, các công việc khác thì anh vẫn cứ giữ nguyên, riêng việc gác cổng thật không xứng đáng với anh nữa. Và từ nay tôi bổ nhiệm anh làm quản đốc phân xưởng." "Làm quản đốc?" Hắn đâm ngơ ngẩn cả người. Lâu nay hắn vẫn nhăm nhe cái chân quản đốc, hết lòng mong muốn điều gì, người ta nhất định sẽ đạt được. Và thế là hắn đã được làm quản đốc. Tôi thêm lương cho anh 90 đồng. Lão chủ nói, kiêm làm quản đốc nên lương hắn được thêm 90 đồng, song vì thôi các cổng lại mất 80 đồng, vậy cả thầy giờ hắn lĩnh 260 đồng một tháng. Viên quản đốc cũ vẫn lĩnh 500 đồng, lập tức bị đuổi vì tội tán tỉnh cô thư ký của ông chủ. Trong phân xưởng có 40 công nhân, 2 thợ cả và 20 chiếc máy. Làm công nhân thì hắn chẳng màng vì hắn có biết nghề ngỗng gì đâu. Mà làm thợ cả thì càng không nổi, hắn cũng không thể thay cho máy móc được. Mà trong văn phòng thì ngoài hắn chỉ còn cô thư ký đánh máy nữa thôi. Lúc rảnh việc, hắn tán chuyện với cô thư ký, khen ngợi lão chủ. Cầu trời phù hộ cho ông chủ, một con người quý hóa quá. Tôi vào làm gác cổng cho xưởng được 80 đồng một tháng. Ông chủ cho làm thêm chân gác đêm, thế là tôi được 110 đồng. Sau đó, ông còn cho tôi làm thư ký, lương tôi tăng lên đến 170 đồng. Sau, ông lại tin cẩn ra cho tôi làm kế toán và trả tất cả 215 đồng. Rồi ông giao cả việc giữ kho, tôi được 250 đồng. Và bây giờ thì không thể, không kể mọi khoản tiền trên, tôi còn làm quản đốc và lương của tôi được những 260 đồng. Cô thư ký cũng khen ngợi ông chủ. Thoạt tiên, tôi vào làm chân quét dọn ở đây được 40 đồng. Sau đó, tôi nhận thêm việc dọn dẹp, giặt rũ ở nhà ông chủ và được tất cả 60 đồng. Rồi tôi lại kiêm cả làm thư ký đánh máy, lương tôi tăng lên đến 80 đồng. Sau, tôi làm thêm việc nấu nướng và giúp đỡ việc nội trợ cho ông chủ. Ông ta bèn tăng cho tôi lên 100 đồng. Rồi sau nữa? Sau nữa anh biết đấy, tôi đã trở thành người có quan hệ thế nào với ông chủ. Và lương tôi lại được tăng thêm 15 đồng. Bây giờ tôi được lĩnh 115 đồng. Hắn bảo cô thư ký, cô làm việc nhiều như thế chắc mệt lắm nhỉ? Cô thư ký đáp lại là hắn nói có lý và cũng hỏi lại hắn, thế công việc anh làm không nhiều à? Lương anh như vậy không ít hay sao? Hay là anh không muốn tăng lương nữa? Hắn nhìn cô thư ký, hắn nhớ ra rằng trong văn phòng không còn ai ngoài hắn và cô thư ký nữa. Hắn nghĩ đến đống công việc của cô ta. Không không, hắn nói, tôi không còn muốn một khoản nào thêm nữa, cảm ơn cô. Nhưng nếu như tôi là đàn bà thì sao? Thì hẳn ông chủ sẽ đuổi cả cô và tăng lương cho tôi thêm 20 đồng. Không không, như thế này tôi đã toại nguyện. Vâng, nhưng nếu tôi là đàn bà. Ngọc Bằng dịch. Những điều trớ trêu của kỹ thuật. International Hister Corporation, một công ty lớn nhất ở Mỹ xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đủ mọi thứ đồ điện, máy móc, động cơ, tủ lạnh, máy thu thanh, máy kéo, xe vận tải, ấm đun có còi báo. Tóm lại là tất cả những mặt hàng tối tân nhất của thế kỷ 20. Nhưng International Hister Corporation không phải chỉ hoạt động trong phạm vi như vậy là hết. Công ty đã ký hợp đồng xây dựng một kênh đào và tiến hành thăm dò địa chất ở miền trung Anatoly. Nhưng mọi điều đó vẫn không ngăn trở đại diện công ty Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng gửi các đơn khiếu nại về nhà máy ở Milwaukee. Có loại hàng hóa đưa vào Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ dao cạo râu chạy điện cho đến ô tô bus và xe vận tải, chỉ qua một thời gian là hỏng, là không tài nào chữa được nữa. International Hister Corporation có 105 đại lý, chi nhánh và cửa hàng ở khắp Nam Châu, nhưng đơn khiếu nại gửi về hãng nhiều nhất vẫn là từ Thổ Nhĩ Kỳ. Để đáp ứng lại các đơn khiếu nại ấy, việc kiểm tra những mặt hàng xuất sang Thổ đã được tăng cường, số lượng phụ tùng kèm theo cũng tăng lên, nhưng đơn khiếu nại vẫn cứ gửi đến mãi. Lúc này, công ty bèn đặt vấn đề nghi ngờ các hãng cạnh tranh với mình đã mưu hại, mà cạnh tranh với công ty này là những hãng lớn, Châu Chambers Corporation và Tuck Company. Người của International Hister Corporation đã được đưa vào những hãng này để phá hoại. Thế là những đơn khiếu nại cũng lại tới tấp gửi đến chỗ họ. Sau khi ký hợp đồng về các công trình xây dựng, International Hister Corporation bèn bắt tay vào việc điều tra nguyên nhân thực sự gây ra những vụ khiếu nại. Người ta quyết định là viên tổng giám đốc công ty sẽ sang Thổ, còn trưởng ban kỹ thuật là kỹ sư Harry Scott sẽ đảm nhiệm việc nghiên cứu các đơn khiếu nại nhận được của khách hàng. 3 xưởng sửa chữa lưu động được đưa sang Thổ. 20 nhân viên đi Anatoly để nghiên cứu các vụ khiếu nại. Họ dựng lều ở một thung lũng lớn, nơi định tiến hành các công trình thăm dò địa chất. Làng gần nhất ở cách chỗ họ 18 cây số. Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ một hôm, ngài Harry Scott cùng hai kỹ sư, hai kỹ thuật viên và một phiên dịch lên xe hơi đi đến từng làng. Tại làng thứ nhất, người phiên dịch nói với xã trưởng và khách hàng trong quán cà phê những lời sau. Các ông, các bà có thể mang đến những thứ hàng của công ty International Hister Corporation bị hỏng. Chúng tôi sẽ chữa không lấy tiền, nhưng ông này sang đây chính là để làm việc đó. Thật ra những người nông dân không hiểu gì cả, và tay phiên dịch lại giải thích. Chả lẽ trong làng này không ai có máy kéo, máy liên hợp, radio, máy khâu à? Có. Những người nông dân kêu lên. Nếu các ông bà có đồ dùng của công ty này làm ra bị hỏng, thì các kỹ sư đây sẽ chữa cho không mất tiền. Các ông xem giúp tôi cái radio. Một nông dân rụt rè nói. Anh ta bảo con trai về lấy chiếc máy thu thanh bị hỏng. Khi thằng con mang lại, các kỹ sư và kỹ thuật viên bắt đầu xem xét. Nhưng họ cố công tìm mãi mà vẫn không thấy nhãn hiệu chiếc máy thu thanh đâu cả. Nó đã bị xóa đi mất và trên vỏ máy đầy các hình vẽ và những dòng chữ vạch bằng dao nhíp. Trên mảnh vải thô căng ở vỏ máy có gà những chữ cái bằng đồng làm thành chữ Mashala, một chữ Ả Rập dùng để tỏ ý hoan nghênh. Và bên cạnh đó không biết vì sao lại treo một hạt cườm xanh. Thì bên trong hộp máy thò ra những cái đinh, trong số đinh có 3 cái bị bẻ cong. Giữa các bộ phận trong máy có buộc các dây thừng và dây gai, thậm chí cả những rẻ rách màu sặc sỡ nữa. Xem xong sơ đồ máy, các kỹ thuật viên ngơ ngẩn nhìn nhau. Harry Scott hỏi người phiên dịch, đây là cái gì? Phiên dịch hỏi những người nông dân, họ hỏi đây là cái gì? Lá tam hù hay sao? Radio chứ còn cái gì nữa? Tức thì có tiếng trả lời. Harry Scott trợn ngược mắt lên vì ngạc nhiên. Đây là máy thu thanh. Lão ta hỏi lại, chắc là hãng sản xuất ở địa phương. Máy đã chạy bao giờ chưa? Chạy rồi chứ. Người nông dân đáp, chúng tôi đã nghe được mấy tuần lễ. Thế cái đinh to tướng này để làm gì? Harry Scott hỏi qua phiên dịch. Chỗ núm vặn bị gãy mất, tôi bèn lôi cái đinh ở chiếc gậy vẫn dùng để đuổi bò ra cắm vào máy. Còn những sợi dây thép này... Harry Scott chỉ vào những sợi dây điện thoại to tướng thò ra lòng thòng từ trong máy. Những dây cũ mảnh lắm, lúc chúng bị đứt, tôi bèn cho những dây này vào. Các kỹ sư và kỹ thuật viên lại ngắm nghía nghía cái hộp nằm trước mặt họ lần nữa, nhưng vẫn chịu không dám gọi nó là chiếc máy thu thanh. Ở đây, họ đã trở nên bất lực và do đó cảm thấy hết sức lúng túng. Tôi cũng có một chiếc máy thu thanh như thế, một nông dân khác nói xen vào. Nhưng tôi đã tìm được cách trị nó, chạy suốt một năm rồi. Và người nông dân bắt đầu diễn cách trị của mình. Ông ta nối những dây thép và các dây dợ lòng thòng vào các bộ phận máy, vặn cây đinh thay cho tay vặn và đèn cháy lên. Nhưng chiếc máy thu thanh vẫn yên lặng. Người nông dân bèn đập vào vỏ mấy lần và bỗng tiếng nhạc tự nhiên từ trong máy bật ra. Những người kỹ sư ngơ ngác kinh ngạc. Mấy phút sau chiếc máy lại im bặt. Người nông dân bèn nhấc bổng nó lên và lắc mạnh. Chiếc radio bắt đầu chạy, nhưng lại im ngay. Khi ấy, chẳng cần suy nghĩ lâu la gì, người nông dân bèn giáng luôn một quả đấm thật mạnh vào máy. Và kỳ lạ chưa kìa, kính trong các cửa sổ quán cà phê cũng phải rung lên vì tiếng hát. Chỉ có thế là nó mới hiểu được, người nông dân giải thích hành động của mình. Nếu thôi không chạy thì cứ mang nện xuống đất, là lại kêu ngay. Những người kỹ sư há hốc mồm vì kinh ngạc, kéo ra khỏi quán cà phê, lên xe hơi đi đến một thị trấn, nơi họ phải xem xét những máy móc hỏng mang ký hiệu International Hister Corporation. Gồm 2 ô tô bus, 1 xe vận tải, 1 máy kéo và 1 xe du lịch. Đến thị trấn, họ đi xem chiếc xe hơi của lão chủ khách sạn. Chiếc xe đậu ở một ngõ quặt chật hẹp, từ cửa sổ ô tô thò ra ống khói. Trên các cửa sổ có treo những rèm cửa bằng vải hoa sặc sỡ, chiếc kính hậu vỡ được thay bằng một tờ báo căng ra, một cánh cửa bằng gỗ dán và đeo trên 2 chiếc nẹp da, một bánh xe không có lốp, tại chỗ một bánh xe khác có chèn kích, những tấm chắn bùn bánh sau không có, các đèn pha đều vỡ, lò sưởi điện giống như cục bột nhão rúm gió. Chỉ có con mắt thật tinh tường mới nhìn ra được màu sơn xanh ban đầu của chiếc xe dưới những vết bẩn đủ màu sắc phủ trên. Số xe được viết bằng keo màu. Đây là cái gì? Harry Scott sửng sốt hỏi phiên dịch. Mắt ông không nhìn thấy à? Chả nhẽ ông ta chưa trông thấy chiếc xe hơi bao giờ hay sao? Có tiếng đáp lại. Harry Scott và những người đi theo choáng váng vì kinh ngạc. Những người nông dân trong thị trấn xúm lại chung quanh chiếc xe hơi. Con trai lão chủ khách sạn nói rõ thêm. Chúng tôi mua chiếc xe này nửa năm trước đây, được 4 tháng thì hỏng mất. Thế là đành phải đem cho thuê làm chỗ ở vậy. Chiếc ô tô bus của tôi cũng y như thế. Có tiếng nói từ trong đám đông. Nhưng tôi đã tìm được lối thoát. Mỗi ngày tôi chạy không quá 100 cây số. Nó dừng thì tôi lại sửa. Nói chung thì tôi biết cách điều khiển nó thế nào rồi. Họ rót xăng vào chiếc xe hơi của lão chủ khách sạn. Nhưng thùng chứa xăng bị chảy. Lỗ thùng được bít lại bằng nhựa cây. Người con trai lão chủ ngồi vào sau chiếc tay lái gãy. Nào, lạy Đức A-la, tay chủ ô tô bus thốt ra, chạy lấy đà và đẩy mạnh chiếc xe hơi. Động cơ bắt đầu nổ lạch bạch. Những người kỹ sư tỏ vẻ ngỡ ngàng giang hai tay ra. Bây giờ họ phải xem chiếc máy kéo hỏng. Trên máy kéo có treo những túm hành, tỏi, chiếc giày cũ, cái móng ngựa, những dải vải, trên mui xe ngổn ngang các túi và bọc bằng dây thừng. Thật khó lòng tin nổi đây là chiếc máy kéo. Vì thế nên những người kỹ sư lại đành chịu không hiểu nổi nó hỏng ở chỗ nào. Thế vậy, một người nông dân đứng dậy, bèn lấy búa, giáng mấy cái vào chiếc máy kéo, và động cơ bắt đầu nổ. Ông đã biết cách làm cho máy kéo chạy rồi, còn khiếu nại gì nữa? Harry Scott hỏi. Cứ nện vào đầu thì ai mà chẳng phải làm. Chủ nhân máy kéo đáp. Những người kỹ sư tiến lại chiếc ô tô bus. Thùng xe được ghép bằng các khung cũ, có lắp các bảng ghi những đoạn trích trong sách kinh thánh Koran. Trên chiếc gương lại có dán tờ giấy cầu nguyện, giúp cho thoát khỏi mọi tai họa. Các ghế đệm êm, có trải chiếu, giống như những chiếu trải trong quán cà phê. Trên thành xe kẻ có dòng chữ lớn, lên đường bình an, trở về mạnh giỏi. Ala phù hộ cho tôi, phượng hoàng của tôi. Những người kỹ sư không sao tin được rằng chiếc xe ô tô bus này đã làm ở Mỹ. Người ta đẩy chiếc ô tô bus, lấy búa gõ, nhưng xe vẫn không chạy. Hưởng tí đã, người nông dân địa phương kêu lên. Quay lưng lại mọi người, anh ta nhấc nắp che máy lên và đái vào motor. Bây giờ thì thế nào nó cũng chạy, tôi đã hâm cho nó nóng lên một tí rồi. Và động cơ bắt đầu nổ thật. Ngay chiều hôm ấy, Harry Scott mệt nhọc trở về lều, đã viết một bức thư cho viên tổng giám đốc công ty International Hister Corporation. Về phương diện kỹ thuật, ông ta báo tin thì người thổ đã vượt xa chúng ta và các nước khác rất nhiều. Họ ngấm ngầm chế tạo tại các xưởng máy của họ những chiếc ô tô, máy thu thanh, máy kéo và xe vận tải theo các sơ đồ và bản vẽ bí mật. Họ che giấu toàn thế giới việc sản xuất của họ. Người thổ, những kẻ có sức mạnh xưa nay ai cũng biết, đã dùng quả đấm bắt máy thu thanh phải chạy, dùng cái đá đối với ô tô. Điều bí mật về kỹ thuật ấy còn cao hơn bí mật nguyên tử. Để khám phá ra bí mật đó, đề nghị phái sang ngay đây các đặc vụ chuyên về lĩnh vực này. Quyền lợi của công ty đòi hỏi phải làm như vậy. Ngọc Bằng dịch. Chuyện vợ chồng. Lẽ ra tôi phải viết xong và nộp bản thảo từ tháng trước, nhưng tôi không hoàn toàn hoàn thành hợp đồng. Viết đi anh, nào có ai quấy rầy anh đâu. Đâu có, em yêu của anh, đáng ra anh phải đánh dấu chấm hết cuốn sách. Thế mà không xong, chẳng hiểu sao anh lại không tập trung được tư tưởng em ạ. Đầu óc cứ để đâu đâu. Làm sao đầu óc anh lại để đâu đâu? Chính anh cũng không biết nữa. Hôm nay anh sẽ ngồi nghiêm chỉnh, trời mát mẻ và đầu óc anh cũng đang thư thái, may ra cũng xong đề cương. Thế thì anh ngồi viết đi, có khi em quấy rầy anh cũng nên. Có gì đâu, em yêu dấu. Thế anh viết đi, anh lười biếng thật. Hả, lại trời, hôm nay tôi không bị chuyện gì quấy quả. Ủa, anh nói thế nghĩa là thế nào? Chả thế nào cả, anh không có ý gì đặc biệt, anh chỉ cầu trời cho anh hôm nay làm được nhiều việc. Thế nhỡ đột nhiên hôm nay em chết thì sao? Sao em lại chuyện sang chuyện ấy? Thì sao, em chết thật đấy. Nói thế làm gì, vợ yêu của anh. Anh ơi, ngộ như em chết, anh có lấy vợ khác không? Em yêu dấu, đừng nói với anh những điều như thế. Nhưng anh thấy đấy, anh có trả lời đâu. Mà từ lâu em đã biết tòng bụng dạ anh, biết anh nghĩ gì về em rồi. Em gái nhõng nhẽo của anh, tính nết em kỳ thật đấy. Mọi sự chỉ vì anh. Thì anh có làm gì em đâu. Hả, người ngọc, anh chẳng bao giờ muốn em buồn cả. Thế anh trả lời em đi, sau khi em chết anh có đi lấy vợ khác không nào? Lạy thánh Ala. Ai chả thế chưa, em biết rồi mà, anh vừa mới tự thú đấy nhé. Tự thú? Thì thú cái gì cơ chứ? Anh chả vừa nói câu lạy thánh Ala là gì. Thì anh nói đấy, nhưng làm sao nào? Em chết rồi tất nhiên anh không lấy ai được nữa. Bọn đàn bà nó ghê tởm anh. Anh chả căm ghét cuộc sống gia đình là gì. Tưởng em không biết đấy hả? Em chết rồi, dù anh có sống đến 1000 tuổi anh cũng không lấy được vợ. Nhưng chỉ lẽ anh ghê tởm cuộc sống gia đình là tại em à? Nàng tiên của anh, tại sao em lại cứ kiếm chuyện thế nhỉ? Ngay cả trong ý nghĩ anh cũng chẳng bao giờ có những chuyện ấy. Em lau nước mắt đi, bình tâm mà nghe anh đây. Em chẳng thương em tí nào mà cứ làm mình làm mẩy vô ích. Em quả là không hiểu những lời anh nói. À, nghĩa là anh không định nói những điều như thế chứ gì? Phải ạ. Nghĩa là nếu em chết, anh sẽ tục huyền chứ gì? Trời ơi là trời, tôi biết nói thế nào đây, có thể... Anh cứ nói toạc ra xem nào. Bây giờ anh không thể đoán chắc điều gì, nhưng có thể anh sẽ lấy vợ cũng nên. Tất nhiên là lấy vợ rồi, làm như em không biết bụng dạ anh ấy. Trời đất ơi, thánh Ala ơi, cầu trời cho tôi được bình tĩnh. Em làm anh rối cả ruột, em yêu ạ. Chính anh cũng không biết anh nói gì nữa. Lấy vợ, đằng nào rồi cũng lấy vợ. Anh nói thế là để vui lòng em đấy thôi. Làm vui lòng em? Đầu tiên anh bảo không lấy, rồi sau lại bảo có lấy. Như thế mà bảo làm vui lòng em. Thánh Ala ơi, con phải làm thế nào đây? Xin thánh rủ lòng ân ưu. Thôi nín đi em. Lúc anh bảo anh không lấy vợ thì em cáu. Đến lúc anh bảo anh có lấy vợ, em cũng lại cáu. Thế em ra lệnh cho anh nói gì, có phải hơn không? Thôi, em đã đoán từ lâu là anh chán em rồi. Thiên thần của anh, tại sao em lại quyết đoán rằng anh đã chán em? Thì anh bảo rằng anh không biết sau này có lấy vợ hay không chứ gì. Vâng, thì tôi có nói. Thế là thế nào? Tức là anh bảo em rằng, thôi cô cứ chết, thì chết cho mau lên cho tôi còn liệu. Thế mà anh lại còn chối phát đi được. Thôi thôi, tôi im. Tôi không nói một lời nào nữa. Tôi xin rút lui mọi ý kiến. Tôi chỉ xin cô đừng khóc nữa. Tôi van cô, chúng ta ngồi im nhé. Thôi, nín đi, em yêu của anh. Ôi, tôi khó thở quá. Tôi ngất đây, tôi chết đây. Đức Mẫn Dịch. Giá không có ruồi. Lúc lên 10 tuổi, nó bảo, ui già, nếu tôi cũng có cặp sách như những đứa khác, cũng có đồ chơi, có những quyển tranh đẹp như chúng, thì xem tôi học giỏi không nào. Đây, tôi lại chẳng có gì cả. Thế thì làm sao mà học giỏi được? Đến năm 13, nó cũng có đủ sách, vở, bút, cặp và đồ chơi như những đứa trẻ khác. Nhưng nó học vẫn không được. Nó lại than phiền. Quần áo đẹp thì không có, nhà cửa thì chật chội. Cả mấy bố mẹ và anh chị em tôi phải ở chung trong một buồng. Thế thì học làm sao được? Giá tôi được một cái buồng, một cái tủ sách và bàn học riêng xem. Tôi không học giỏi bằng mấy chúng nó à? Năm 18 tuổi, người ta đành cho hắn một cái buồng riêng. Học giỏi thì quái nào được? Nếu đến tuổi tôi mà trong túi chẳng có nổi lấy 12 lia, muốn mua sách vở nhưng lại không có tiền. Năm 20 tuổi, trong túi hắn lúc nào cũng có ít nhất 10 lia, có khi còn nhiều hơn. Ôi, mong sao học chóng xong để ra đi làm, tốt nghiệp đại học rồi tôi sẽ làm việc cật lực cho mà xem. Tôi sẽ bắt đầu viết truyện, à không, viết hẳn tiểu thuyết đấy chứ. Chao ôi, ước gì tôi chóng được ra trường. Năm 24 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn than thở. Tôi không tìm được việc gì hợp ý nguyện cả, vì đầu óc lúc nào cũng bị ám ảnh bởi chuyện sắp phải tòng ngũ. Chỉ mong cái thời hạn tại ngũ chóng qua đi. Lúc ấy tôi sẽ làm việc ngày đêm để cướp lại thời gian. Thế nào tôi cũng phải viết một tác phẩm vĩ đại để mọi người phải nhắc đến tên tôi. Chà, cái chuyện tòng ngũ tai ác này. Đến năm 26, hắn hết hạn phục vụ trong quân đội. Tôi vẫn chưa thể nào bắt tay vào việc một cách thực sự được, vì cứ quanh quẩn lo hai bữa ăn. Đã hết ngày rồi. Khi nào người ta chưa có được một công việc đàng hoàng và một khoản thu nhập cố định, thì chưa thể nói gì đến chuyện sáng tác. Năm 28 tuổi, khi đã có công ăn việc làm tử tế, hắn kêu: điều kiện thiếu thốn thế thì sáng tác thế quái nào được. Ít ra là phải có hai buồng và có máy thu thanh. Lúc nào làm việc mệt, mở máy ra nghe nhạc cho đỡ mệt, sau đó lại tiếp tục làm việc. Như thế tinh thần mới sảng khoái, làm việc mới có hiệu quả được chứ. Ôi, giá tôi có được một chiếc máy thu thanh thì hay biết chừng nào. Năm 29 tuổi, hắn tậu được một căn nhà hai buồng và sắm được một cái máy thu thanh. Nhưng tác phẩm mà hắn dự định từ bao nhiêu năm nay vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chao ôi là cô đơn, hắn thở dài. Sự cô đơn làm cho lòng tôi trống trải như một bãi sa mạc. Thử hỏi như thế, làm sao tôi có thể tìm ra cảm hứng sáng tác được? Ôi, phải có một tia nắng nào sưởi ấm được lòng ta, phải có một người nào mà vì nó ta sẵn sàng làm việc quên ăn, quên ngủ chứ. Ai là người có thể làm thần tượng của ta, có thể làm mục đích của đời ta? Ôi, tình yêu của ta, người ở đâu? Đến năm 30 tuổi, hắn gặp được nàng, hắn yêu nàng và cũng được nàng yêu lại. Cuộc sống của hắn bắt đầu tràn đầy ý nghĩa, nhưng cuốn tiểu thuyết mà hắn ấp ủ từ hồi còn niên thiếu vẫn chẳng nhích thêm được một dòng nào. Yêu đúng là một hạnh phúc tuyệt vời, hắn suy nghĩ. Nhưng nếu cứ yêu mãi mà không cưới thì vẫn chưa thể an tâm làm việc được. Ta phải cưới thôi. Có lấy vợ rồi thì cuộc sống mới ổn định, mới có thể hoàn toàn yên tâm lao vào sự nghiệp. Chà, mong sao ta sớm cưới được nàng. Bây giờ ta có thể sẽ lao vào sáng tác, không bỏ phí lấy một phút gì cho mà xem. Năm 32 tuổi, hắn cưới vợ. Cuộc sống vợ chồng của hắn hạnh phúc lắm, nhưng không hiểu sao hắn lại không thể bắt tay vào cái sự nghiệp cả đời của hắn được. Ấy là vì hắn lại tìm thấy những lý do thật xác đáng. Bây giờ trên vai hắn có cả một gánh nặng gia đình. Quanh năm suốt tháng hắn phải lo chạy vậy kiếm miếng ăn. Thế thì giờ đâu để hắn ngồi sáng tác nữa. Năm 36 tuổi, hắn được tăng lương. Nhưng ta hãy nghe hắn nói. Đã đành là mình có nhà riêng đấy, nhưng nhà cửa chật chội quá. Trẻ con lại suốt ngày nô đùa ầm ĩ, không làm sao làm việc được. Giá mình kiếm được ngôi nhà độ 4-5 buồng thì tuyệt vời quá. Lúc ấy mình sẽ làm việc, phải biết nha, phải xắn tay áo lên mà làm mới được. Năm 38 tuổi, hắn dọn đến ở một biệt thự 5 buồng. Song tác phẩm của hắn vẫn không tiến thêm được một tí nào. Hắn vẫn chưa thể làm việc được. Nhưng phải đâu là lỗi tại hắn? Làm sao mà có thể sáng tác trong một ngôi nhà ở ngay giữa khu phố đông đúc ồn ào như thế? Các người có giỏi thì sáng tác xem nào. Không, mình cần có một nơi yên tĩnh, Nếu dọn được đến một nơi yên tĩnh thì nhất định thế nào mình cũng làm được việc, mà làm ra trò chứ không phải đùa. Năm 40 tuổi, hắn dọn đến một khu phố tĩnh mịch. Ngôi nhà của hắn rộng rãi và thoáng mát. Từ cửa sổ nhìn ra phong cảnh đẹp tuyệt trần. Bây giờ chắc chắn phải bắt tay vào sáng tác thực sự được rồi chứ còn gì. Vẫn chưa à? Tại sao vậy? Chà, hắn than phiền. Sáng tác gì được khi mà trong nhà không có những đồ vật đẹp, không có những bức tranh quý, không có những bộ salon êm, không có một cái bàn viết ra trò, không có những tấm thảm mịn. Muốn sáng tác thì phải được nhìn những đồ đạc xinh đẹp, tai phải được nghe những điệu nhạc du dương chứ. Than ôi, không biết có ngày nào mình thực hiện được cái ước mơ ấy không? Được thế mình sẽ dốc hết sức ra mà làm việc, cho thiên hạ biết tay. Năm 42 tuổi, hắn có được tất cả những thứ hắn mơ ước, những đồ đạc quý giá và tiện nghi đầy đủ. Nhưng chẳng hiểu sao hắn không tài nào tập trung tư tưởng vào công việc được. Tác phẩm của hắn vẫn không nhích được thêm chút nào. Trời ơi! Hắn bảo thế, các người có hiểu đâu hoàn cảnh của tôi. Các người cứ nhìn bên ngoài nên tưởng tôi sung sướng mãn nguyện lắm, không còn điều gì phải phàn nàn nữa. Mà kể ra tôi cũng mãn nguyện thật, vì tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, không lúc nào thiếu cả, lại được vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng nữa. Đồ đạc trong nhà thì toàn là của quý và tiện nghi đầy đủ, thì giờ lại nhiều, càng nhiều nữa. Thế nhưng, phải mỗi cái tội là ruồi, ruồi nhiều quá, ruồi không còn làm ăn gì được nữa. Nó cứ bâu vào người, cứ vo ve bên tai, nghe suốt cả ruột, tư tưởng không sao tập trung được. Ban ngày không chập mắt nổi vì ruồi, thành ra ban đêm không còn sức để mà sáng tác nữa. Giá không có ruồi thì tôi làm việc phải biết nhá, cứ gọi là làm như điên ấy chứ, không nói chuyện. Tôi thề như vậy. Nhưng cái lũ ruồi khốn kiếp, tôi không biết làm thế nào với chúng cả. Đóng cửa lại thì nóng, mà che rèm thì mất đẹp. Các người bảo tôi làm việc mùa đông ư? Nhưng có thực là mùa đông không có ruồi không? Trời ơi! Không hiểu ai sinh ra cái giống ruồi làm gì không biết. Tôi chịu không hiểu nổi. Năm nay, hắn 42 tuổi, vì thế chúng ta vẫn chưa hết hy vọng. Một ngày kia, khi giống ruồi bị tiêu diệt hết trên thế gian này, như điều hắn mơ ước, thì chắc chắn thế nào hắn cũng sẽ làm việc không ngơi tay để tạo ra cho thế giới cái tác phẩm vĩ đại của hắn. Rồi các bạn xem. Thái Hà Dịch.